Xin chào mọi người, tụi mình là Tuấn và Ngọc và đây là podcast Game Đào Tạo. Và trong podcast này tụi mình sẽ chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm của tụi mình, những câu trả lời của tụi mình cho những câu hỏi của học viên liên quan tới thiết kế chương trình đào tạo, thiết kế hoạt động đào tạo và những cách để giúp người học có thể tham gia vào lớp học hiệu quả hơn. Và đây là một câu hỏi tụi mình nhận được trong thời gian gần đây khi tham gia một lớp trực tiếp ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là câu hỏi gì nhỉ Ngọc nhỉ?
Câu hỏi đó là làm sao để tạo không gian an toàn cho người học sẵn sàng tham gia vào lớp học?
Đây là một yếu tố mà mình nghĩ rằng rất là ít giảng viên suy nghĩ tới, đặc biệt là những giảng viên mới vào nghề á. Nhưng mà những giảng viên lâu năm thì sẽ nhận ra là đây là một yếu tố rất là quan trọng để giúp cho lớp học diễn ra một cách hiệu quả. Thì đầu tiên phải nói là không gian an toàn là cái gì. Nếu như mình là một người tham gia vào một không gian, bất kể là lớp học hay là không phải lớp học ạ, thì mình sẽ cảm thấy an toàn khi mình nhìn thấy cái sự thân thuộc ở trong đấy, nhìn thấy cái không gian này nó không có những cái mối hiểm nguy cho tâm lý của mình á, và nhìn thấy những con người xung quanh đó là những con người thân thiện. Tức là ít nhất là mình là một người tham gia vào một môi trường mới thì mình sẽ cảm thấy an toàn khi mình nhìn thấy những cái môi trường, nhìn thấy yếu tố như vậy. Còn Ngọc thì sao?
Em nhớ là cái trải nghiệm của mình khi mà hồi còn đi học á, mỗi lần mà mình cảm thấy mất an toàn là mình biết chắc là hôm nay giáo viên sẽ xuất hiện và giáo viên sẽ làm một cái chuyện gì đấy và mình có thể mình sẽ khiến cho mình cảm thấy bị bẻ mặt, bị quê, hoặc là bị một cái điểm số, có thể là hôm đó là một cái buổi trả bài hoặc là một cái buổi gì đấy mà nó mang tính yêu cầu mình phải thể hiện. Và nếu như mà mình cảm thấy rằng mình không chắc chắn về sự thể hiện của mình thì tự nhiên cái sự lo lắng, cái sự cảm thấy thiếu an toàn nó bắt đầu nó tăng lên.
Vậy là cái cảm giác thiếu an toàn này nó đi kèm với những cái cảm giác bất an trong tâm lý, chẳng hạn như là mình cảm thấy mình có thể sẽ bị nguy hiểm về về vật lý hoặc là về tinh thần. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao để tạo một cái không gian an toàn trong lớp học. Mình nghĩ là có khá là nhiều cách. Bản thân cái cách đầu tiên á, đối với mình thôi, đấy là người giảng viên, ít nhất là người giảng viên tỏ ra một cái thái độ thân thiện và gần gũi với cả người học viên của mình. Mình biết là sẽ có nhiều nhiều quan điểm về hình ảnh của một người giảng viên, và mình đã từng có một hình ảnh là giảng viên là một người đứng trên sân khấu rồi đứng phải ít nhất phải xa học viên cách xa 2 mét, xong rồi phải mặc com lê cà vạt rồi các thứ, đứng nói rất là hùng hồn đấy. Nhưng mà vô hình chung thì cái hình ảnh đó lại tạo một khoảng cách giữa giảng viên với học viên, và đôi khi sẽ khiến cho học viên cảm thấy không dám đặt câu hỏi cho giảng viên, bởi vì cái khoảng cách đó khiến họ thấy không thân thuộc lắm. Thì đó có thể là yếu tố đầu tiên mình có thể tạo ra này, tức là mình giảm bớt khoảng cách giữa mình với học viên để học viên cảm thấy giảng viên cũng là một con người giống như họ thôi.
Em nghĩ cũng từ cái trải nghiệm của em á, thì em nghĩ yếu tố thứ hai nó sẽ liên quan đến cái việc là mình sẽ cung cấp cái sự thông cảm và cái sự khích lệ nhiều hơn nếu như mà mình cảm thấy rằng cái buổi đó có thể là người tham gia họ lo lắng hoặc là họ cảm thấy không tự tin về cái phần thể hiện của mình, hoặc thậm chí là mình có thể cung cấp những cái sự hỗ trợ trước khi đến buổi học, ví dụ như mình cho những cái phần ôn bài, những cái phần mà chuẩn bị tài liệu trước chẳng hạn, làm sao đó để họ tăng cái sự tự tin hơn. Và trong cái buổi học thì trước khi mà mình vào trong những cái phần mà liên quan đến kiểm tra hoặc là yêu cầu người học thể hiện chẳng hạn, thì mình có một cái phần cái kiểu là mình mood check, mình kiểm tra cảm xúc với nhau, mình cho họ chia sẻ ra những cái lo lắng, những cái băn khoăn của mình chẳng hạn. Một vài cái đó thì em nghĩ là nó sẽ giúp cho làm mềm cái không khí và mọi người sẽ sẵn sàng hơn để bước vào, bởi vì cái sự đe dọa đâu đó nó sẽ được giảm xuống.
Nhân tiện lúc Ngọc nói về sự kết nối, rồi sự làm quen, rồi sự làm mềm ấy, thì mình nghĩ rằng là một cái thói quen khá là phổ biến, đấy là khi bắt đầu lớp học thì khoảng nửa tiếng, một tiếng đầu tiên là giảng viên sẽ là người nói nhiều và giảng viên sẽ là người giới thiệu chương trình chẳng hạn. Tôi bình thường làm ngược lại, đấy là cái tiếng đầu tiên của lớp học là tiếng mà mọi người sẽ kết nối với nhau. Thì mình nghĩ rằng cái sự kết nối đó sẽ giúp cho mọi người được làm quen với nhau á, bởi vì mọi người đều là người lạ thì giảng viên có thể sẽ quen rất là nhiều người. Tụi mình gần đây tụi mình thực hiện một cái chương trình, một buổi nhỏ thôi, khoảng 2 tiếng thôi, thì tụi mình nhận thấy một cái nghịch lý là tụi mình biết phần lớn mọi người ở đó, nhưng mọi người tức là tụi mình nhìn quen mặt mọi người đó, nhưng mà thực ra là mình cũng không biết mọi người lắm đâu, và mọi người cũng không biết nhau nhiều lắm đâu. Thì cái cảm giác đó có thể khiến cho giảng viên và mọi người cảm thấy lạc lõng ấy, thì cái sự lạc lõng đó cũng có thể tạo ra sự mất an toàn. Nên là mình có thể dành ra khoảng 1 đến 2 tiếng đầu tiên của lớp học, nếu mà buổi học dài, hoặc là ít nhất là 15 phút đầu tiên để mọi người trò chuyện, làm quen với nhau và có những cái hoạt động để mình thoải mái với nhau hơn. Thì không nhất thiết là phải chơi những cái trò chơi kiểu vận động sát phạt đâu, những trò chơi đó có thể sẽ gây phản tác dụng nhiều hơn. Đã chưa quen nhau mà lại còn phải chơi những trò chơi sát phạt nữa thì hơi quá, nhưng mà ít nhất là lúc đầu thì mình nên cho mọi người trò chuyện với nhau để bắt đầu làm quen với nhau, thì cái sự kết nối đó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy an toàn hơn, ít nhất là mình có một người bạn. Tụi mình thường bắt cặp mọi người với nhau trong những lớp dài á, thành một cặp buddy á, thì đó cũng là một cách đấy. Đấy là mình làm việc liên tục với cả một người thôi, thì dần dần cái sự cảm giác mất an toàn của mình nó sẽ giảm xuống.
Nói thêm nữa là cái phần mà kết nối ban đầu á, thì 15 phút là một con số cụ thể, nhưng mà trong một cái khái quát hơn thì mình có thể xem rằng là mình sẽ dùng khoảng 10 cho đến 15% cái tổng thời lượng của chương trình của mình á, để mình dùng cho cái phần kết nối và xây dựng không gian, thì nó sẽ đủ để mọi người có thể cảm thấy an toàn hơn để tham gia vào, bởi vì ít nhất là họ có sự kết nối. Và sự kết nối ở đây với tụi mình á, đó là cái chuyện mà mọi người có thể bắt đầu được nói chuyện với nhau. Thì chỉ riêng cái chuyện mà mỗi người mà mình bắt đầu được nói chuyện với người khác về những cái chủ đề xoay quanh cái buổi học, về những cái băn khoăn, những cái lo lắng mình, thì nếu mà mình có được một cái không gian như thế thì tự nhiên là cái sự an toàn nó sẽ tăng lên ngay lập tức, chứ không cần những cái hoạt động theo kiểu rằng là mình đụng tay đụng chân hoặc là mình vận động quá nhiều, tại vì đôi khi nó sẽ hỗ trợ một vài người nhưng mà phần lớn nó sẽ gây khó chịu nhiều hơn.
Đấy là lúc đầu buổi học và cái tinh thần của giảng viên, còn trong lúc học, buổi học diễn ra thì sao? Mình cảm thấy có những bản thân mình thôi, mình mà là người học thì sẽ có những lúc mình cảm thấy mất an toàn khi mà mình phải tham gia một cái hoạt động gì đó mà bị ép buộc này, hoặc là mình có cái tính thưởng phạt và đôi khi có thể mình sẽ bị lôi lên làm một nhiệm vụ mà mình không thích chẳng hạn. Chẳng hạn như mình tham gia xong mình bị phạt và mình phải lên làm một cái trò chơi gì đó như kiểu nhảy theo nhạc chẳng hạn. Mình thấy nó rất là vô bổ và mình thấy như 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 thể là mình phải thể hiện một cái góc xấu của bản thân mình lên trên sân khấu á, thì những lúc đó sẽ cảm thấy rất là mất an toàn. Mình nghĩ rằng là nên hạn chế những cái hoạt động dạng thưởng phạt như vậy, mà nên dùng những cái hoạt động dạng khác để khích lệ sự tự tin của người học mà liên quan trực tiếp tới cái chủ đề đang học thì hay hơn. Bởi vì mục đích của người học đến với mình là để họ học một điều gì đó và để họ ứng dụng trong cuộc sống á, hoặc là trong công việc, thì mình nên khích lệ cái sự tự tin của họ trong cái lĩnh vực đó hơn là tham gia những hoạt động có tính thưởng phạt, và đặc biệt là khi phạt lại phạt những cái hình phạt mà nó không liên quan gì đến buổi học cả.
Dạ, thì ở đây có một vài yếu tố mà tụi mình có thể tụi mình thường để ý trong cái lớp học để tạo ra cái sự an toàn. Cái đầu tiên là tụi mình luôn thúc đẩy cái sự tự nguyện. Tức là trước khi mà mình có những cái hoạt động theo kiểu là mình phải yêu cầu người này người kia thì tụi mình luôn ưu tiên cho sự tự nguyện, mình sẽ mời một cách ngẫu nhiên, một cách tự do xem là có ai sẵn sàng tham gia vào cái phần này, và mình có thể cung cấp thêm, thay vì là mình yêu cầu họ lên và họ làm một mình thì mình có thể tham gia cùng với họ, mình tương tác cùng với họ, mình làm mẫu cùng với họ chẳng hạn. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên, mình sẽ làm sao đó để thúc đẩy cái sự tự nguyện.
Bên cạnh đó thì mình cũng cho họ sự lựa chọn nữa, tức là cho học viên sự lựa chọn. Cái cảm giác bị ép buộc cũng sẽ khiến cho một số người cảm thấy mất an toàn á. Thì sự lựa chọn này nó có thể rất là tinh tế và nó nhỏ thôi, nó không cần phải quá lớn. Ví dụ như là mình có thể cho họ tự chọn nhóm này, hoặc là cho họ tự chọn cái nhiệm vụ, như là thay vì trả lời một câu hỏi thì mình gửi cho họ một danh sách ba câu hỏi chẳng hạn, và cho họ chọn bất cứ một trong ba câu họ muốn trả lời, họ chọn cái câu làm cho họ cảm thấy thoải mái nhất. Hoặc là cho học viên chọn chính cái chủ đề mà họ đang quan tâm để làm bài tập chẳng hạn, hoặc là cho họ chọn cái phần roleplay họ muốn làm chẳng hạn. Mình gửi cho họ 5 cái tình huống roleplay và họ chọn tình huống roleplay cảm thấy khiến họ cảm thấy thoải mái nhất, thì những cái lựa chọn đó sẽ giúp cho người học có cái sự chủ động mà và cho họ có cái cảm giác là họ đang được điều khiển lớp học ấy, thì cái sự an toàn nó sẽ đến, thay vì là họ đang có cảm giác là bị ép phải làm một cái gì đó, thì sự an toàn nó sẽ không xảy ra khi mà bị
Rồi, một yếu tố tiếp theo nữa là cái sự ngẫu nhiên.
ép.
Đó là mình làm sao mình phân phân phối cái sự ngẫu nhiên vào trong những cái hoạt động cho lớp học thì nó sẽ khiến cái phần đó sinh động hơn. Ví dụ như thay vì là hôm nay mình vẫn có hoạt động trả bài, tuy nhiên là thay vì mình kêu cụ thể là người này người kia thì mình có thể dùng một cái vòng quay, mình quay số ngẫu nhiên xem là đến người nào chẳng hạn. Thì đương nhiên nó vẫn có cái sự lo lắng thôi, nhưng mà cái yếu tố về sự ngẫu nhiên á, nó sẽ giúp cho cái việc mà ai đó bị chọn á, nó sẽ bao gồm cái niềm vui trong đó, thì nó sẽ làm cho nó thoải mái hơn. Thì được mà mình có thể kết hợp cái sự ngẫu nhiên vào trong nhiều yếu tố khác. Ví dụ như trong cái bài giảng của mình có một cái phần đặt câu hỏi sau khi nghe một cái nội dung chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái một cái cách nào đó ngẫu nhiên. Quay số là một cách thôi, mình có thể chọn nhiều cách khác. Ví dụ như là mình chọn những cái người mà có cái ngày sinh là ngày hôm nay chẳng hạn, đứng lên để trao đổi với những người khác chẳng hạn. Thế là mình cung cấp nhiều cái sự ngẫu nhiên vào trong lớp học thì nó cũng làm cho cái không khí nó trở nên thoải mái hơn.
Xét cho cùng thì toàn bộ cái sự an toàn này nó đều đến từ tâm lý, cái việc tạo tâm lý, một cái tâm lý sự về sự sự lựa chọn này, có quyền kiểm soát lớp học này, rồi là sự tự do này, rồi cái sự kết nối giữa mọi người với nhau, rồi đặc biệt là cái tâm lý rằng là giảng viên là một người thân thiện. Mình nghĩ rằng là nếu như mình tạo được những điều đó trong lớp học thì mình học sẽ cảm thấy an toàn hơn. Ngọc có muốn chia sẻ thêm một điều gì cuối cùng không trước khi mình kết thúc?
Một cái điều nữa thôi là cái yếu tố ẩn danh đó. Tức là
À,
trong
đúng
một
rồi.
vài tình huống về những cái phần mà mình cần hỏi đáp và trao đổi mà mình cảm thấy là người học họ có thể e ngại trong cái chuyện là họ nói ra quan điểm, ví dụ như trong lớp có một cái người sếp khác chẳng hạn và họ không được thoải mái nói ra cái quan điểm đấy, hoặc là trong những cái phần đặt câu hỏi, và đôi khi phần đặt câu hỏi có thể khiến cho cái người mà họ muốn đặt câu hỏi họ sẽ tự đánh giá câu hỏi của họ là liệu câu hỏi này nó có ngớ ngẩn, nó có đơn giản quá không chẳng hạn. Và thường là những cái người nào mà họ đang là cái người mới trong cái chủ đề, họ đang yếu trong cái chủ đề đó chẳng hạn, thì họ sẽ rất là ngại trong cái việc đặt câu hỏi. Thì mình nên cung cấp cái sự ẩn danh, ví dụ như mình yêu cầu là mỗi người hãy viết một cái câu hỏi vào trong cái sticky note, sau đó là nộp lại hết cho giảng viên và giảng viên sẽ xáo trộn lên, sau đó gửi lại cho tất cả mọi người, và trên tay mỗi người ai có một câu hỏi nào đó mà nó thú vị muốn hỏi chẳng hạn thì họ có đọc lên, có thể đọc lên. Thì đương nhiên câu hỏi hỏi đó không không phải là của họ, cho nên là họ sẽ thoải mái trong cái chuyện đặt câu hỏi hoặc là nói ra cái quan điểm đấy để mọi người trao đổi với nhau. Thì mình cung cấp nhiều cái sự ẩn danh như vậy trong lớp học mà mình cảm thấy rằng họ đang không không cảm thấy an toàn đó, thì nó cũng là một cái cách để hỗ trợ cho mọi người.
Rồi, thì đó là những chia sẻ của tụi mình về chủ đề làm sao để tạo không gian an toàn cho người học để họ sẵn sàng tham gia vào lớp học. À, nếu như mọi người có những câu hỏi gì đi kèm với câu hỏi này hoặc là có những câu hỏi mới về đào tạo nói chung thì có thể gửi cho tụi mình nhé. Và tụi mình sẽ dành thời gian một hoặc là 2 tuần một lần để một hoặc là 2 lần một tuần để có thể chia sẻ với mọi người những câu trả lời của tụi mình cho những câu hỏi này ạ. Và hẹn gặp mọi người trong podcast tiếp theo.
Yeah, xin chào.